Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy. Tập 10. Các vị bằng hữu, chúng ta tiếp tục bài học trước. Ở ổn định, nghề không đổi. Vì vậy, việc học nghề của chúng ta, sự nghiệp và gia nghiệp của chúng ta cần phải tiến hành cho thật tốt, làm cho cha mẹ yên tâm. Lúc nãy cũng vừa nói đến, nghề nghiệp cũng phải lựa chọn cho phù hợp với mình, sau đó thì tận tâm tận lực mà phát huy. Tuyệt đối không nên mơ ước diễn vong. Trong thời đại này, rất nhiều người luôn mong muốn nhanh chóng giàu có. Thật sự thiên hạ đâu có cho ai ăn không bao giờ. Vì vậy ý niệm nhanh chóng giàu có gọi là dục tốc tất bất đạt. Thường thường trong khi họ thay đổi công việc, thật sự là tâm của họ vô cùng vội vàng. Khi tâm một người vội vàng thì sự lựa chọn có đúng hay không? Rất khó. Khi họ thay đổi công việc, rất có thể làm cho cha mẹ lo lắng. Hơn nữa, hễ họ thay đổi việc làm, thật sự thì niềm tin của xã hội đối với họ đều là một kiểu ảnh hưởng. Vốn là kinh doanh tốt với một số người cùng một mạng lưới, hễ anh ta vừa động như vậy, thí dụ như nói việc mở bệnh viện, anh ta là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện, tuy là người đến khám bệnh với anh ta rất đông, nhưng mà chúng ta nên nghĩ xem, không chỉ là chúng ta y thuật giỏi, mà bệnh viện có rất nhiều cấp trên lãnh đạo giỏi, có ban quản trị mới thành tựu công việc này cho chúng ta. Chúng ta cũng nên nghĩ là đã ở bệnh viện này thời gian dài như vậy, trong khoảng thời gian này rất nhiều người thành tựu cho chúng ta được ổn định công việc. Không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình giỏi, cần phải phát triển rộng lớn, sau đó lập tức mở một bệnh viện ở đối diện, tự mình làm chủ. Cách làm như vậy có khả năng mất đi điều gì? Nhân hòa, cũng có thể dẫn đến những đồng nghiệp khác cùng nhau mở bệnh viện. Làm người thì chúng ta làm gì cũng phải vững vàng, chắc chắn, không nên nóng vội. Tụ tốt thì quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tán tốt. Nếu như không có tán tốt, những oán khí này sẽ trở ngại các vị phát triển sự nghiệp sau này. Khi chúng ta làm gì cũng chắc chắn, khiến những cơ hội này khi đã chín mùi thì sẽ thành công. Mà trong mạng đã có số giàu sang thì tuyệt đối không phải các vị có thể tranh giành mà có được. Tục ngữ nói, số mạng đã có thì trước sau gì cũng sẽ có, số mạng không có thì không nên cưỡng cầu. Phải thu hoạch như thế nào? Quan trọng nhất trước tiên là phải trồng như thế nào? Mấy tiết học trước chúng tôi cũng có nhắc đến, nguyên nhân để giàu có thật sự là phải bố thí thật nhiều, cống hiến nhiều cho xã hội. Bố thí tài thì tự nhiên sẽ được giàu có. Như ông Lý Gia Thành giàu nhất Hồng Kông, khoản tiền ông quyên góp mỗi năm vô cùng lớn. Tôi đã từng đến giảng ở Sơn Đầu. Ông là người Sơn Đầu, họ đã quyên góp cho rất nhiều công trình công cộng, đền ơn cho quê hương. Vì vậy chúng ta đối mặt với công việc phải nên tiến hành cho chắc chắn, không nên mơ ước viễn vông, không nên nóng vội. Bởi vì chúng ta vừa động sẽ tác động tất cả những bạn bè, người thân bên cạnh chúng ta. Chúng ta làm việc càng vững vàng thì sẽ khiến họ càng an tâm. Chúng ta xem câu kế tiếp, cùng nhau đọc một lần. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Được rồi, việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Kỳ thật rất nhiều bậc đại thiện đều bắt đầu từ việc thiện nhỏ. Rất nhiều kẻ đại ác cũng là tích lũy từ việc ác nhỏ. Vì vậy Lưu Bị có một câu rất quan trọng động viên con của mình: đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Lời nói việc làm của con cái trong gia đình các vị không nên cẩu thả, quá tùy tiện, sau này đi ra ngoài sẽ có khả năng phạm sai lầm lớn. Đương nhiên, muốn cho con cái chớ tự làm thì trước tiên phụ huynh chúng ta chớ tự làm trước. Trước tiên phải làm gương cho con cái xem. Giả như lúc đang xem tivi, có thể gác chân lên bàn được không? Tuy là một việc nhỏ nhưng lại là sự thị phạm tùy tiện cho con cái. Thí dụ như lái xe đi ra ngoài, chúng tôi nhớ ở Thẩm Quyến có một thầy giáo. Hôm đó thầy dẫn theo một cháu bé hơn 5 tuổi. Vừa lái xe đúng lúc gặp phải đèn đỏ, thầy liền dừng lại. Cháu bé nhìn thấy thầy giáo dừng xe lại, liền nói với thầy giáo: thưa thầy, thầy không cần phải dừng lại ạ, cứ quẹo phải, sau đó quẹo lại là được rồi. Học từ đâu vậy? Mẹ của cháu là cảnh sát. Vì vậy việc tuy nhỏ chớ tự làm. Sau khi thầy giáo nghe xong cũng rất là nhạy cảm. Việc này nhất định phải liên lạc với phụ huynh mới được. Con cái vẫn chưa phán đoán được đúng sai, chúng ta đã làm thị phạm sai lầm. Việc này rất là nguy. Thầy giáo đó nói chuyện cũng rất nghệ thuật. Thầy đi đến nói chuyện với phụ huynh. Thầy nói: hôm nay con của các vị dạy tôi lái xe. Dạy tôi lái xe, mẹ của cháu bé liền cười lên. Trong lòng đã biết rõ rồi. Vì vậy các vị bằng hữu, chúng ta là phụ huynh, không nên biết sai mà vẫn phạm, như vậy thì không tốt. Từ những chi tiết nhỏ chúng ta cần phải có sự nhạy cảm, phải làm gương cho con cái. Khi các vị có thái độ như vậy, đảm bảo các vị sẽ đột nhiên cảm thấy đức hạnh và tri thức của bản thân ngày càng tăng trưởng. Đối với con cái có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải căn dặn, đặc biệt là về mặt an toàn. Chỉ cần những động tác gây nên sự nguy hiểm cho tánh mạng, nhất định phải nhắc nhở nhiều lần. Hơn nữa có khi không chỉ nhắc nhở một lần, mà còn phải không ngại phiền phức. Phương diện nào cần phải nhắc nhở? Thưa các bậc cha mẹ, phương diện nào cần phải nhắc nhở? Đi qua đường, điều này thứ nhất là an toàn, thứ hai là thái độ giữ phép tắc. Vì vậy, chỉ cần là vấn đề an toàn hoặc là vấn đề giữ phép tắc thì tuyệt đối phải tuân thủ. Như thời gian nghỉ đông và nghỉ hè luôn phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Trẻ em chơi đốt pháo gây ra hỏa hoạn, chúng hẹn nhau đi bơi lại không có, đi phải thưa về phải trình. Vì vậy tổ tiên thường nói, lạc bất khả cực. Vui quá sẽ sanh đau buồn. Những việc này phải nên căn dặn từ nhỏ. Nếu như thường xuyên dặn dò con cái như vậy, thì độ nhạy cảm của chúng đối với sự an toàn rất cao. Thí dụ như khi bưng nước nóng, các vị phải bảo chúng cẩn thận một chút. Như vậy mới có thể giảm việc phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ngoài việc chú ý việc an toàn cho bản thân mình ra, cũng nên nhắc nhở con cái, chỉ cần động tác gây nguy hiểm cho người khác thì tuyệt đối không nên làm. Khi các cháu có thái độ như vậy, thì các cháu luôn quán chiếu được lời nói việc làm của mình có gây tổn thương cho người khác hay không. Tôi nhớ có một lần đọc một bài báo, có một đứa trẻ gì ham đùa giỡn, bạn học của cháu muốn ngồi ở chiếc ghế này, nó liền kéo chiếc ghế đó ra. Đứa bạn không chú ý liền ngồi xuống, xương sống đập xuống đất, rất nghiêm trọng, đã bị tàn phế cả cuộc đời. Cả đời bị tàn phế rồi. Như trường hợp này, chúng ta có cơ hội giáo dục, nói với các em học sinh, các em xem, một động tác rất nhỏ gây cho người khác nỗi đau rất lớn như vậy, có bao nhiêu người đau khổ. Các em xem, bạn đó phải mất bao nhiêu tuổi xuân chịu đựng ở trên giường. Các em hãy tự mình nằm thử xem. Các em nằm 3 ngày thôi thì toàn thân sẽ khó chịu. Không chỉ bạn ấy phải đau khổ, mà còn có người đau khổ hơn bạn ấy, chính là cha mẹ của bạn ấy. Nhìn thấy một đứa con đã nuôi 10 mấy năm lại trở thành như vậy, mỗi lần nhìn thấy tin là đây là một kiểu dày dò đau khổ nhất. Vì vậy đối với cha mẹ là một sự tổn thương cả cuộc đời. Một người không chỉ có cha mẹ quan tâm, mà tất cả những người thân yêu đều yêu thương họ, đều vô cùng đau lòng. Vì vậy các bạn nhỏ, các bạn xem, một động tác nhỏ đã gây nên nỗi đau cho nhiều người như vậy. Điều này tuyệt đối không nên làm. Vì vậy việc tuy nhỏ chớ tự làm. Đây là vấn đề về phương diện an toàn. Về phương diện quy củ, chúng ta cũng phải nói với các em cần phải giữ phép tắc. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, không nên tùy tiện dứt rác. Việc dứt rác xem ra dường như là một chuyện nhỏ nhoi, nhưng khi dứt rác đã trở thành thói quen, như vậy không chỉ làm mất mặt gia đình, còn có thể làm mất thể diện quốc gia. Cho nên cũng đã từng nghe qua, khi leo núi, dễ như các vị không biết đường thì làm sao mà leo? Làm sao mà leo đây? Đi theo chỗ có rác. Việc này xem ra rất thuận tiện. Chúng ta nghĩ sâu sắc hơn, đó là hành vi xót xa cho con người. Không chỉ không có lòng hổ thẹn, đối với thiên nhiên cũng không biết bảo vệ. Con người của mấy ngàn năm trước có như vậy không? Có hay không? Con người của mấy ngàn năm tiếp nhận lời giáo huấn của Thánh Hiền, trời là cha, đất là mẹ, phải yêu thương mảnh đất đã nuôi lớn chúng ta. Vì vậy, cho dù là việc dứt rác cũng không thể tùy tiện. Trên mạng Internet đã từng đăng 3 bản tin. Thứ nhất là ở cảng Trân Châu nước Mỹ. Thứ nhất, ở Tân Châu Cảng nước Mỹ. Tân Châu Cảng nước Mỹ, trên thùng rác đều viết một hàng chữ Tân Châu Cảng, viết bằng tiếng Trung Quốc, viết ở trên đó: xin bỏ rác vào đây. Viết vào đây là viết cho ai xem? Thứ hai là ở Hoàng Cung của Thái Lan, cũng là trọng điểm du lịch có tính quốc tế. Ở nhà vệ sinh cũng viết một hàng chữ: đi xong xin dội cầu. Cũng là viết bằng chữ Trung Quốc. Viết cho ai xem vậy? Viết cho người Trung Quốc xem. Ở viện Thánh Mẫu Paris cũng viết một hàng chữ Trung Quốc: xin đừng nói chuyện lớn tiếng. Những việc này đều là chuyện nhỏ. Một là nói chuyện, hai là dội nước nhà vệ sinh, ba là việc dứt rác. Ba việc nhỏ đã làm nên một chuyện lớn. Chuyện lớn gì vậy? Người Trung Quốc đã bị những việc làm nhỏ này làm mất mặt trên toàn thế giới. Chúng ta nói với các em những việc này, các em sẽ nói: thưa thầy, hãy xóa nó đi. Tôi nói: xóa như thế nào? Các vị làm sai, người ta phải nói với các vị, các vị bịt miệng họ lại à? Người ta sẽ không nói được à? Các vị bịt miệng một người, nhưng có thể bịt miệng được nhiều người không? Không thể. Chúng ta phải cảm thấy xấu hổ, không nên làm mất thể diện quốc gia. Từ bản thân mình phải bắt đầu làm cho tốt, không nên dứt rác bừa bãi. Phải duy trì vệ sinh công cộng ở mọi nơi, trật tự nơi công cộng. Các vị bằng hữu, chúng ta hãy nghĩ thêm một chút. Các vị đã đến Hoàng Cung ở Thái Lan chưa? Các vị chắc có phước đều đã đi rồi à? Các vị đã đi đến Paris nước Pháp chưa? Tôi tin là đa số người Trung Quốc chưa đi. Có thể đi là những người như thế nào? Là du học sinh và những người giàu có, địa vị xã hội không kém. Có thấy người nông dân ở nông thôn đi đến viện Thánh Mẫu nước Pháp chưa? Rất ít. Hết thảy là có địa vị trong xã hội, lại là người học thức cao, hành vi thể hiện ra lại là không làm tốt những quy phạm của cuộc sống. Điều này biểu hiện là trình độ không đại biểu cho sự giáo dục, trình độ không đại biểu cho việc biết làm người. Điều quan trọng nhất của giáo dục chính là hướng dẫn một người thái độ làm việc, làm người chính xác mới đúng. Vì vậy trong trường học không có cách dạy điều này. Giáo dục trong gia đình thì càng quan trọng hơn. Trước tiên phải xây dựng cái nền tảng cho thật tốt. Thật sự thầy cô giáo ở trong trường đều dạy rất tận tâm tận lực, nhưng mà họ một người phải đối diện với mấy mươi học sinh, thật sự là không dễ. Duy chỉ có phụ huynh phải tích cực phối hợp với giáo viên, hành vi sinh hoạt của con cái sẽ dễ theo nề nếp cũ. Được rồi, về phương diện an toàn, phương diện quy củ, đều phải ghi nhớ. Việc tuy nhỏ chớ tự làm. Nếu như làm thì nếu đã làm thiếu đạo con. Vừa rồi chúng ta gánh vác trách nhiệm con cháu của Diêm Hoàng cũng là thiệt thòi. Lúc còn nhỏ vô cùng sợ người khác nói mình việc làm này của các vị không có gia giáo. Thường thì nghe đến thật không có gia giáo, cho dù chúng ta đang làm việc gì thì lập tức sẽ như thế nào? Trở nên bớt phóng túng, vì rất sợ hành vi của mình sẽ làm cho cha mẹ xấu hổ. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương. Đức tổn thương thì cha mẹ xấu. Vì vậy lòng hổ thẹn đối với một người vô cùng quan trọng. Chúng ta xem câu tiếp theo: vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Khi trẻ con vẫn chưa hình thành được sự phán đoán đúng sai, có khi tiện tay lấy cắp đồ vật thì cảm thấy rất vui. Vì vậy làm cha mẹ dạy dỗ con cái thực sự là phải rất cố gắng. Vì con cái làm những hành vi không tốt lập tức thể hiện ở nơi nào? Trên gương mặt. Chúng sẽ bồn chồn. Có một người mẹ vừa phát hiện hôm nay đứa con trở về nét mặt rất là khác. Bà liền đến mở cái cặp của đứa con. Kết quả phát hiện trong đó có mấy quả táo. Kỳ lạ, sao lại có mấy quả táo vậy? Lập tức hỏi con của mình. Đương nhiên đứa con có thể trong phút chốc phản ứng không kịp, rất căng thẳng nên ấp a ấp úng. Cuối cùng thì nó liền thú nhận cùng với những bạn học đi ngang tìm trái cây thuận tay nên lấy. Thực sự là chúng có thể là chúng không muốn ăn là do những người bạn học như là một tổ ong. Không khí đó làm cho nó cảm thấy rất vui. Người mẹ không nói thêm nữa, lập tức dắt đứa con đến tiệm trái cây. Khi đến, trước tiên là cúi người trước chủ tiệm, sau đó thì xin lỗi ông chủ. Chủ tiệm vẫn đang rất bận rộn, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Người mẹ nói: con trai tôi lấy của ông mấy trái táo, ông chủ cảm thấy không có quan trọng. Người mẹ liền lấy tiền trả cho ông. Sau đó thì yêu cầu đứa con xin lỗi ông chủ. Lần đầu tiên phạm phải sai lầm, các vị lập tức ngăn chặn. Nó sẽ ghi nhớ suốt đời, sẽ không tái phạm nữa. Khi nó nhìn thấy mẹ cúi mình chuộc tội trước người ta, thật sự trong lòng của nó như thế nào? Cảm thấy rất xấu hổ. Vì vậy thân giáo của người mẹ đã đánh thức lòng hổ thẹn, sĩ diện của nó. Chúng không thể không phạm sai lầm, nhưng chỉ cần chúng phạm sai lầm, chúng ta kịp thời dạy bảo chúng, ngược lại đều là cơ hội giáo dục rất tốt. Một người mẹ khác dẫn con đi dạo nhà sách. Sau khi đi dạo, vì rất nhiều quyển sổ để ghi nhật ký đều có kèm theo một chiếc chìa khóa nho nhỏ. Đứa bé liền lấy chiếc chìa khóa. Sau khi người mẹ đi ra ngoài thì phát hiện đã lấy chiếc chìa khóa của người ta, liền đem trở lại cho cô Thu Ngân. Cô Thu Ngân nói: cái này trả lại cũng không biết để ở chỗ nào, thôi tặng cho các vị vậy. Lúc đó người mẹ cũng không để ý, liền đem về nhà. Sau đó đứa con đi học, người mẹ đột nhiên phát hiện ra đứa con thường thuận tay lấy những món đồ vật nho nhỏ của bạn học đem về. Vì vậy khi con cái chưa nhận biết được việc đúng sai, chúng làm những việc sai lầm, các vị không chỉnh sửa chúng, có thể sau này sẽ thành thói quen. Làm cha mẹ trước khi con cái được 5-6 tuổi thì nên dành nhiều công sức cẩn thận dạy bảo, tin rằng những chuyện tốt xấu đúng sai này được cắm rễ thật chắc. Các bà mẹ thời xưa đều nhớ phải dạy bảo con cái: nhất qua nhất quả chi phất tham, dù một quả cây cũng không được tham. Bất ti nhất hào chi bất cẩu, tuyệt đối không để cho con cái tạo thành hành vi tham lợi dù rất nhỏ. Tục ngữ nói, lúc nhỏ ăn cắp cây kim, khi lớn lên có thể ăn cắp vàng. Dạy bảo con cái vật tuy nhỏ chớ cất riêng, không nên lấy đồ vật của người khác, vì lâu dài sẽ ảnh hưởng rất sâu xa. Bởi vì chúng đã tham, đến cuối cùng những thứ mà chúng muốn thì chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để trộm cắp. Vì vậy hình thành cho con cái tính không tham, sau này chúng sẽ hình thành cái tâm liêm khiết. Sự liêm khiết vô cùng quan trọng. Người xưa nói cử hiếu liêm. Vì sao phải dùng hiếu và liêm để đánh giá một người có thể phục vụ cho quốc gia hay không? Chúng ta hãy xem hiếu đức chi bổn. Hiếu là cái gốc của làm người, liêm là cái gốc của làm việc. Khi có liêm khiết, trong khi họ làm việc sẽ không mưu đồ tư lợi cho chính mình, mới có thể chí công vô tư làm tốt công việc. Vì vậy căn bản làm người làm việc là ở hiếu và liêm. Nền chính trị của một quốc gia tốt hay không là nhìn từ đâu? Từ việc có liêm khiết hay không. Vì vậy liêm là căn bản của một nền chính trị. Ngày nay giả như chúng ta nhìn thấy người trong giới chính trị không liêm khiết, thì đời sống của người dân ở quốc gia đó sẽ rất vất vả. Hiện nay xã hội có rất nhiều hiện tượng. Chúng ta hãy quay đầu nhìn lại mà nghĩ xem, căn bản đều là vấn đề giáo dục. Giáo dục đã sơ suất trong khoảng một thời gian, hiện nay chúng ta có oán trách cũng vô dụng. Vì vậy phải bắt đầu từ bản thân mình, từ mỗi một vị phụ huynh, từ mỗi thầy cô giáo dạy trẻ con không tham, hình thành cái tâm liêm khiết cho chúng. Như vậy xã hội của chúng ta mấy mươi năm sau sẽ càng tốt đẹp hơn. Mấy mươi năm sau khi xã hội này sẽ càng liêm khiết, càng ngày càng biết hiếu kính cha mẹ, hiếu kính trưởng bối, thì tuổi già của chúng ta sẽ như thế nào? Mới có tiền đồ sáng lạng. Vì vậy công lao của giáo viên và phụ huynh tuyệt đối sẽ không uổng phí. Được rồi. Vì vậy chớ cất riêng. Thứ nhất là không tham. Tiếp theo, có khi đồ vật của mình cũng không nên giữ riêng cho bản thân mình hưởng thụ, nên biết chia sẻ. Sau đó bồi dưỡng con cái có một thái độ rộng rãi. Nếu không, giả như con cái nghĩ đến vật gì tất cả chỉ muốn ăn một mình, như vậy bụng dạ càng lúc càng nhỏ hẹp. Tôi nhớ có mấy em nhỏ học chung với nhau, trong đó có mẹ của một em đem đến mấy hộp sữa cho con của mình. Đem đến chỗ nào vậy? Vào trong phòng. Sau đó nói với nó, đừng để các bạn khác bắt gặp. Khi đứa con của bà uống hộp sữa này thì cũng phải như thế nào? Lén lén lúc lúc, chẳng có sai. Đồ dinh dưỡng này thật sự là để cho chúng uống, nhưng đối với nhân cách của nó bị ảnh hưởng như thế nào? Tôi tin là nó uống mấy hộp sữa đó không được thoải mái, tình trạng hấp thu cũng không tốt, vì phải che đậy giấu giếm. Giáo viên của nó rất thận trọng quan sát được việc này. Tối hôm đó nói với nó, con có nhiều sữa như vậy, thưởng thức chỉ có một mình, không thưởng thức cùng với mọi người sao? Có món gì ngon thì nên chia với bạn bè, con có đồng ý đem ra cho mọi người uống cùng không? Nó cũng rất đơn thuần. Nó nói dạ được, liền mang hết sữa đổ vào trong một cái bình. Những bạn khác đều rất vui vẻ vì có người mời uống sữa. Sau đó mỗi một người rót một chút. Một hiện tượng rất vi diệu xảy ra. Khi có người bằng lòng cống hiến thì sẽ khơi dậy sự vui vẻ của rất nhiều người, cũng biết nghĩ đến người khác. Cho nên khi sữa rót quá nhiều thì các em liền nói được rồi, còn những bạn khác nữa. Khi mỗi người đều rót sữa xong thì cùng nhau uống. Rốt cuộc là cho đi có phước hơn so với nhận vào. Vì khi những bạn học này uống đều cùng nhau nói lời cảm ơn người bạn này, vì vậy nó cũng rất vui. Tối hôm đó nó viết nhật ký, liền nhắc đến chuyện hôm nay mời mọi người uống sữa. Cảm thấy ly sữa đó đặc biệt thơm, uống ngon vô cùng. Khi người mẹ xem nhật ký của nó, xem thấy con mình rộng rãi như vậy, còn cảm thấy mời người khác rất vui vẻ, người mẹ đột nhiên cảm thấy phải chăng bản thân mình đã làm không đúng rồi. Cho nên tài tán tức nhân tụ, con người phải rộng lượng mới được nhân hòa, cuộc đời và sự nghiệp mới phát triển. Sự rộng rãi không tham lam của chúng ta đều có thể làm gương tốt cho con cái. Ngày xưa có một người tên là Dương Chấn. Dương Chấn ở vào thời nhà Hán, ông làm quan vô cùng thanh liêm, hơn nữa là luôn giúp quốc gia tuyển chọn những người tài tốt cùng nhau phục vụ đất nước. Lúc ông làm quan thái thú ở Đông Lai, đã tuyển cử một người có học thức tên là Vương Mật, tuyển chọn người này làm xương ấp lệnh, cũng là một chức quan. Người này rất biết ơn ông, vì thế một buổi tối nọ đem một số vàng đến tặng cho ông. Dương Chấn thấy hoàng đế Dương Mật muốn tặng vàng cho mình, liền nói với Dương Mật. Ông nói tôi rất hiểu ông nên mới tuyển cử ông làm quan, nhưng vì sao ông không hiểu tôi mà còn mang vàng tặng cho tôi? Dương Mật liền trả lời: điều này chẳng liên quan, chỉ là một chút tấm lòng của đệ. Hiện giờ tuyệt đối không ai biết được. Dương Chấn liền nói: sao mà không ai biết được chứ? Trời biết, đất biết, ông biết, tôi cũng biết. Vì vậy đức hạnh của một người từ đâu mà có được? Chỗ mà không ai nhìn thấy mới có thể hiển hiện khí tiết vững vàng của một người. Sau khi Dương Mật nghe xong cảm thấy rất xấu hổ, liền ra về. Bởi vì Dương Chấn vô cùng thanh liêm, cho nên tấm gương này cũng truyền lại cho con cháu đời sau. Con của ông là Bỉnh, cháu của ông là Tứ, cháu cố của ông là Bưu, cả thảy đều làm quan đến chức tam công, đều là quan lớn của quốc gia. Không tham vàng bạc nên đã đạt được công đức và phước phần lớn hơn, gọi là nhà tích thiện. Ác có nhiều niềm vui ngoài việc hồi báo của phước báo, quan trọng hơn là tấm gương về đức hạnh. Vì vậy chúng ta cũng phải làm tấm gương tốt cho con cái. Còn hướng dẫn cho con cái nữa, đối với đồ vật công cộng cũng phải quý trọng. Đồ vật công cộng không thể lấy dùng riêng, cho mình. Đây cũng là điều rất quan trọng. Tôi đã từng gặp rất nhiều người thành công. Họ đều đề cập đến lúc đầu cha mẹ của họ làm công chức. Chỉ cần không phải việc của công ty thì tuyệt đối không dùng xe công ty và đi làm. Thậm chí điện thoại ở nhà cũng không dùng cho riêng mình, vô cùng liêm khiết. Cho nên để lại ấn tượng rất sâu cho con cái. Tôi nói với các em học sinh, ghế ở trường các em là do ai mua? Vật dụng công cộng ở trong trường là do ai mua? Trẻ con rất đơn giản, chúng sẽ nói gì? Do hiệu trưởng mua. Vậy thì chúng tôi tiếp tục hỏi, vì tiền của hiệu trưởng từ đâu mà có? Tiền của hiệu trưởng đương nhiên là từ suy nghĩ của các cháu không được nhanh. Tôi nói tiền của hiệu trưởng từ đâu mà có? Các cháu trả lời chính phủ cho. Tiền của chính phủ từ đâu mà có? Là của người nộp thuế. Có bao nhiêu người nộp thuế? Các em ở Đại Lục nói 3 tỷ người. Ồ, không nhiều như vậy. Tôi nói các em đã nộp thuế chưa? Chúng trả lời chưa. Ít nhất cũng có mấy trăm triệu người nộp thuế. Vì vậy vật dụng công cộng trong trường, như cái ghế này, thậm chí là bất cứ đồ vật nào, chúng có bao nhiêu chủ nhân? Mấy trăm triệu chủ nhân. Vì vậy trộm cắp vật dụng công cộng là các vị mắc nợ mấy trăm triệu người rồi. Sau này làm trâu làm ngựa cũng trả không hết. Vì vậy chúng ta hướng dẫn các em, bất cứ đồ vật nào đều cũng có chủ nhân, tuyệt đối không nên vì sự ham thích của mình mà lấy đi. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Chúng ta xem câu kế tiếp. Chúng ta đọc qua một lần. Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ hy vọng chúng ta. Thí dụ như mong muốn học vấn của chúng ta tốt, mong muốn chúng ta học tập tốt, chúng ta cũng phải tận tâm, tận lực hoàn thành. Cha mẹ thích, nhưng chúng ta nên suy nghĩ một chút, hiện nay cha mẹ thích điều gì? Giả như sự ham thích của cha mẹ là ham thích lợi danh, như vậy đối với con cái sẽ có những ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng điều gì? Có thể con cái cũng ham thích danh lợi. Khi chúng hình thành thái độ này, cả cuộc đời của chúng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vì vậy sở thích của cha mẹ vẫn là phải thích giá trị quan nhân sinh đúng đắn. Ngày xưa Sở Vương rất thích thiếu nữ eo thon. Rốt cuộc trong cung rất nhiều thiếu nữ đói mà chết. Trên đã thích, người ở dưới sẽ làm theo sở thích của họ, dẫn đến nếp sống sai lầm. Nếp sống một gia đình sai lầm, gia đình đó sẽ sụp đổ. Vua của một nước có nếp sống sai lầm thì nước sẽ suy sụp. Vì vậy một nhà làm điều nhân, cả nước cũng dấy lên điều nhân. Một nhà có sự nhường nhịn, cả nước cũng dấy lên sự nhường nhịn. Một người tham lam ngang tàn thì cả nước làm loạn. Giống như một vị vua nếu như tham tiền tài, số phận cuối cùng rất có thể xảy ra xung đột với nhân dân. Ngày xưa Trụ Vương say mê đắc kỷ. Sự thật vào thời của Trụ Vương có hiền thần phò tá hay không? Có. Đương thời rất nhiều hiền thần đều rất có học thức, trong đó có một vị là Cơ Tử. Cơ Tử nhìn thấy một việc, ông liền nghĩ Tiêu nhà Thương có thể không giữ được rồi. Mới thấy một việc thôi, người xưa có trí huệ đều có thể học một biết mười. Nhìn thấy một số chi tiết nhỏ liền có thể liên tưởng đến về sau sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vì họ thấy Trụ Vương tặng cho đắc kỷ một đôi đũa làm bằng ngà voi. Các vị bằng hữu, vì sao nhìn thấy một đôi đũa bằng ngà voi liền có thể kết luận Triều nhà Thương sắp diệt vong vậy? Chúng ta sẽ nói có nghiêm trọng đến như vậy không? Chúng ta hãy tỉ mỉ mà cân nhắc. Khi đắc kỷ cầm đôi đũa ngà voi, xin hỏi bà ta dùng ly rượu làm bằng gì? Có thể là bằng sừng tê giác. Khi kết hợp với sừng tê giác, xin hỏi sẽ dùng đĩa bằng gì? Có thể là đĩa bằng vàng hoặc bằng bạc. Để chế tạo bằng vàng hoặc bằng bạc, có phải là dùng để đựng đậu hũ, rau xanh hay không? Phải vậy không? Nhất định là món gì? Sơn hào hải vị. Dùng để đựng sơn hào hải vị. Các vị mặc chiếc áo thun, các vị có ở đó dùng sơn hào hải vị không? Sẽ mặc như thế nào? Lụa là gấm dốc. Mặc gấm dốc lụa là dùng sơn hào hải vị thì có dùng ngôi nhà bằng gỗ nhỏ bé hay không? Sẽ ở đâu? Ở cung điện tráng lệ. Những thứ này đều cần tiền. Tiền từ đâu mà ra? Không ngừng bóc lột nhân dân, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Cuối cùng nhất định nhân dân sẽ nổi dậy chống lại họ. Vì vậy một người tham lam ngang tàn, cả nước sẽ bị loạn. Các vị xem ngày xưa bậc hiền triết thật sự rất có trí huệ. Họ biết phân tích sự việc rất tinh tế, tỉ mỉ, có thể nhìn thấy sau này xảy ra ảnh hưởng không tốt. Sau đó Triều nhà Thương bị Chu Vũ Dương lật đổ. Ngày xưa quân vương của quân Khởi Nghĩa thật sự cũng rất nhân hậu. Khi ông ấy tiêu diệt Triều nhà Thương, có làm tổn hại nhân dân Triều nhà Thương hay con cháu Trụ Vương hay không? Không có. Đều phân chia thêm một chỗ để con cháu đời sau của họ tiếp tục sinh sống. Bởi vì quân vương ngày xưa xem trọng là lòng dạ của nhà vua, nên lấy nhân đức phục người. Đánh nhau là điều bất đắc dĩ. Triều nhà Chu vì lòng dạ như vậy đã nhanh chóng được sự quy thuận của người trong thiên hạ. Vì vậy khi sở thích của bậc làm cha mẹ là danh lợi, như vậy đối với một gia đình sự ảnh hưởng không tốt cũng rất là lớn. Người thế gian nói mục tiêu của cuộc sống chính là cầu giàu sang. Rốt cuộc thế nào là giàu sang? Thế nào là giàu? Con người bận rộn cả cuộc đời chính là muốn hưởng thụ sự giàu sang. Rốt cuộc thì họ có hưởng thụ được sự giàu sang thực sự hay không. Hiện nay cuộc sống của con người đều bị ngộ nhận. Chúng ta xem những quyển sách trên thị trường, như thế nào gọi là thành công? Thế nào gọi là thành công? Rất nhiều sách như là làm thế nào để là người đầu tiên kiếm được 5 triệu, người đầu tiên kiếm được 10 triệu. Những sách này bán rất chạy. Làm sao mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, con cái được giáo dục tốt, đều bán tương đối chậm. Con người chỉ chuyên tâm vào tiền, hình như cảm thấy hễ có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Thật không ngờ, dục vọng vừa mở ra thì nhìn không thấy đáy, gọi là lòng tham, là cái vực thẳm không đáy. Rất nhiều người cho là có tiền thì gọi là giàu, thực sự càng có tiền thì càng lo sợ tiền sẽ bị ít đi. Càng có tiền, khi nhìn thấy người khác có tiền nhiều hơn mình thì họ lại cảm thấy, thí dụ như thấy người khác có 50 triệu, họ chỉ có 10 triệu, họ lại cảm thấy rất nghèo. Khi mình có 50 triệu là nhìn thấy người khác có 100 triệu, họ lại cảm thấy mình nghèo hơn. Cho nên người như vậy có giàu hay không? Không giàu. Cho nên ý nghĩa thật sự của người giàu là người biết đủ là người giàu. Biết đủ mới có thể thường vui. Khi không biết đủ, dù có nhiều tiền họ cũng cảm thấy chưa đủ, rất thiếu thốn. Tôi đã từng tiếp xúc với một số nhà doanh nghiệp. Họ nói các nhà doanh nghiệp giả như không nghe lời giáo huấn của Thánh Hiền thì đời này thật sự rất nghèo, chỉ còn lại là tiền mà thôi. Khi đời người có tiền mà không có trí huệ, tiền có thể là gì? Là tai nạn. Khi có tiền, bên ngoài lại có nhiều sự dụ dỗ mê hoặc như vậy, có thể vì tiền thì bắt đầu làm hại cuộc đời mình. Vì vậy đã từng có sự nghiên cứu, những doanh nghiệp lớn có mấy loại kết cuộc. Kết cuộc thứ nhất là lao tâm, lao lực. Mỗi ngày làm việc rất nỗ lực, làm việc hơn 8 tiếng, hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng đến trung niên, đột nhiên phát hiện mình bị ung thư, bị bệnh rất nặng. Nỗ lực hết 10, 20 năm, cuối cùng cái gì cũng không mang theo được. Đây gọi là lao tâm, lao lực. Họ nằm trong bệnh viện, trong lòng có vui sướng hay không? Không có vui sướng. Tài sản tôi nhiều như vậy, không biết sẽ rơi vào tay người đàn ông nào. Bởi vì vợ của họ vẫn còn rất trẻ, họ nghĩ tôi kiếm tiền hơn nửa đời người, cuối cùng thì tôi không dùng tiền được, trong lòng tôi sẽ như thế nào? Đấm ngực kêu trời. Kết cục như vậy có tốt hay không? Không tốt. Nhưng hiện nay có rất nhiều người thật sự là song thẳng theo hướng này. Vì vậy tôi thường nói đời người là mang. Mang, mang. Ba chữ này là gì? Một chữ nghĩa là bận rộn. Đây là chữ hội ý. Bên trái là chữ tâm, bên phải là chữ vong. Thể hiện cái tâm như thế nào? Đã chết rồi đều không thể cảm nhận được sự yêu cầu của cha mẹ, của vợ con ở bên cạnh. Mỗi ngày đều bận rộn vô cùng. Bận rộn dài lâu sẽ đi vào giai đoạn thứ hai. Mắt không thể nhìn thấy nữa, nên quên hết bổn phận của mình, chỉ biết kiếm tiền. Để đến sau tuổi trung niên, thật kỳ lạ, vợ của mình sao nói chuyện chẳng hợp với mình nữa. Con cái cùng với mình không hiểu được nhau. Tôi dốc sức như vậy không phải là vì các người hay sao? Rốt cuộc sao lại có kết cục như vậy? Họ cảm thấy cuộc đời rất mờ mịt. Rốt cuộc là tôi đang làm gì? Đây là mang, mang, mang. Rất nhiều phụ huynh bận đến nỗi con mình học lớp mấy cũng không biết. Thành Long có một lần đi đón con của mình. Đúng lúc anh ấy rảnh, hôm đó không có đóng phim, liền đến trường đợi. Con của anh ấy tan học sẽ rất vui mừng. Đợi cả nửa ngày, đứa con vẫn chưa ra. Đột nhiên gặp được giáo viên của đứa con, thầy ấy liền nói: con trai của anh đã học cấp 2 rồi mà anh vẫn còn đợi ở trường tiểu học sao? Cho nên chúng ta cần phải nên nghĩ lại, mục đích nỗ lực thật sự của cuộc đời là ở chỗ nào. Không phải chơi trò chơi kiếm tiền, đó không phải là mục tiêu nỗ lực ban đầu. Mục tiêu nỗ lực thật sự ban đầu không phải là mong muốn gia đình có thể có cuộc sống tốt hay sao. Vì vậy chúng ta phải cần nhớ rõ mục tiêu của mình, không nên đi đến nửa đường thì không biết phương hướng. Những chuyện này thật sự không phải dễ, bởi vì xã hội hiện nay hiện tượng so sánh khập khiễng quá nhiều. Quần áo của người ta mặc đắt hơn mình quá nhiều, xe của người ta nổi tiếng hơn xe của mình, nên lòng của mình bị ảnh hưởng. Vì vậy không nên đi vào mang. Đây là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai của công ty là lang đang nhập ngục. Vì trong quá trình kiếm tiền bí quá hóa liều, vi phạm luật pháp nhà nước. Tôi nhớ lúc đó vừa từ Bắc Kinh đáp máy bay trở về, trên máy bay nhìn thấy người giàu nhất Liên bang Nga vẫn còn rất trẻ, xem ra ông ấy chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi mà thôi. Hiện giờ đã trở thành phạm nhân, đã bị bắt giữ. Vì vậy cuộc đời tuyệt đối không nên tham lam, nên chân thật tiến hành sự nghiệp, ra công sức một cách trung thực, tin rằng sẽ có sự báo đáp rất tốt. Đương nhiên không nên để con cái sau này bí quá hóa liều. Quan trọng hơn là từ nhỏ nên dạy chúng vật tuy nhỏ chớ cất riêng, dạy chúng giữ sự liêm khiết. Đây mới là nền tảng. Thứ ba, các nhà doanh nghiệp cũng kiếm được một số tiền, nhưng sức khỏe không được tốt, thường xuyên giao tiếp rất nhiều, khiến thân thể bị bệnh tật. Một người sau tuổi trung niên sức khỏe không được tốt, họ có hưởng được phước không? Có thể cả đời, nửa đời sau đều phải làm bạn với thuốc men. Như vậy cũng không phải là cuộc sống tốt đẹp. Rốt cuộc các nhà doanh nghiệp tương đối thành tựu, thành công chính là có thể chiếu cố sự nghiệp và gia đình. Đây là sự tốt đẹp nhất. Tôi có một bậc trưởng bối, ông họ Lư, tôi gọi ông là chú Lư. Trong với doanh nghiệp ông cũng tương đối thành công, đã từng làm tổng tài của Yamaha. Nhân viên cấp dưới là 80.000 người, một doanh nghiệp tương đối thành công. Nhưng ông làm việc rất có nguyên tắc. Ông đều nhắc đến, chỉ cần là trưa ngày chủ nhật, ông nhất định phải ăn cơm cùng với vợ con. Nhất định là phải ăn cơm với vợ con. Ông kiên trì làm như vậy sẽ đem đến cho vợ con sự cảm nhận gì? Là sự ấm cúng. Cha tôi, chồng tôi vô cùng quan tâm gia đình. Như vậy sự đoàn kết của gia đình rất tốt. Vào ngày hôm đó, ông từ chối tất cả mọi cuộc giao tiếp. Thật sự khi chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, thì tự nhiên chúng ta sẽ tích cực làm. Việc là do người làm, tuyệt đối không nên mượn cớ nói nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Chỉ cần các vị kiên trì thì những người bạn của chúng ta tự nhiên sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc của các vị. Được rồi, tiết học hôm nay chúng tôi giảng đến đây, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.